là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh cây chè Bát Tiên giúp người dân xã Bảo Hưng vươn lên làm giàu. Tiếp đó là ghi nhận các địa phương triển khai nhiều giải pháp để thu ngân sách. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
2 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt gần 67 triệu đô la, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đánh giá của ngành công thương Yên Bái, nhóm hàng nông lâm sản chế biến vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất đạt 42%, tăng 68% so với cùng kỳ. Nhóm hàng công nghiệp và chế biến khoáng sản chiếm tỷ trọng gần 30%, nhưng đã có mức tăng tới 120% so với cùng kỳ. Tiếp đến là nhóm sản phẩm hạt nhựa, chất dẻo tăng 120%. Riêng nhóm hàng sản phẩm may mặc giá trị xuất khẩu đạt thấp. Các doanh nghiệp may của Yên Bái ít có đơn hàng ổn định, thường xuyên, đa số các đơn hàng nhỏ lẻ, thời vụ. Từ cuối năm 2023 đến nay, nhóm hàng dệt may đều giảm. Để công tác xuất khẩu của tỉnh năm 2024 có sự bứt phá, ngành công thương cũng khuyến cáo các doanh nghiệp trong tỉnh cần tích cực kiếm thêm thị trường mới, tận dụng tối đa những ưu đãi từ hiệp định mà Việt Nam đã ký kết như Hiệp định Thương mại Tự do. Đối với các mặt hàng xuất khẩu, cần chú trọng khâu sản xuất, đảm bảo theo quy trình kỹ thuật và đối tác yêu cầu.
2 tháng đầu năm nay, trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, số lượng khách du lịch đến Yên Bái đạt 450.000 lượt khách, tăng trên 30% so với cùng kỳ. Trong đó đáng lưu ý, khách quốc tế đến các điểm du lịch của tỉnh đạt gần 49.000 lượt, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ 2 tháng đầu năm 2023. Tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 336 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Yên Bái hiện còn nhiều khó khăn, thách thức, chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh của từng vùng, cơ sở vật chất du lịch còn hạn chế, nguồn nhân lực còn thiếu cả về số lượng và chất lượng, chưa được đào tạo chuyên sâu.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có rất nhiều cơ hội về việc làm, nhưng do đam mê với nghề chăn nuôi nên anh Trần Văn Vinh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã quyết tâm trở về quê hương để lập nghiệp. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự mạnh dạn đầu tư vốn liếng, công sức, đến nay anh Trần Văn Vinh đã xây dựng thành công mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, trở thành tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó làm giàu. Cũng như bao thanh niên khác, khi mới ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm, anh đã xây dựng cho mình mô hình chăn nuôi tổng hợp với hàng chục con trâu bò, 30 con dê và nhiều gia cầm. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
"Là tôi đã chọn lấy ngắn nuôi dài, là ngoài cây quế ra là trang trại, là giúp tôi gọi là thu nhập hàng ngày. Trong chăn nuôi thì cái khó nhất là vào những cái mùa thời tiết trở lạnh, là dịch bệnh nó nhiều. Đấy, thì gọi là cần phải phòng và chăm sóc con vật cho tốt, không thì là nó hao hụt con giống."
Do vốn có ít nên ban đầu anh Vinh chỉ chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ. Được sự động viên của cán bộ thôn xóm và chính quyền địa phương, anh đã đăng ký xây dựng mô hình để được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh. Sau 2 lần hỗ trợ với số tiền 38 triệu đồng, từ số vốn được hỗ trợ, anh Vinh đã xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mua thêm con giống, nuôi theo hình thức quay vòng, vỗ béo và khi được giá anh lại bán cho các thương lái. Nhờ đó cuộc sống gia đình đã khá giả hơn trước rất nhiều. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết:
"Gói hỗ trợ này của tỉnh hỗ trợ em là giúp cho em có thêm một nguồn vốn là để cho em xoay vòng, ví dụ như là con giống, mang cho em một cái gọi là tích cực trong nghề chăn nuôi này, giúp cho em gọi là càng ngày để càng phát triển."
Luôn không ngừng nỗ lực học hỏi nghiên cứu về kỹ thuật và chủ động đi nhiều nơi tìm đầu ra, phát triển con giống, đến nay trang trại của anh Trần Văn Vinh thực sự trở thành điểm đến, không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà còn giúp bà con quanh vùng học hỏi kinh nghiệm phát triển nghề chăn nuôi. Ông Nguyễn Hữu Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết:
"Với anh Vinh đây là về vấn đề cái xây dựng cái mô hình của cái nghị quyết 69 này thì nói chung là cái điển hình nhất trong cái thôn Làng Câu của chúng tôi. Anh thì cũng có đầu óc và đồng thời là anh cũng có cái trình độ, có năng lực, rồi chịu khó học hỏi các cái kỹ thuật vợ chồng anh ấy, xây dựng lên cái mô hình cũng như là phát triển kinh tế.
Không chỉ bán châu bò và dê thịt, hiện anh Vinh còn cung ứng con giống, tư vấn kỹ thuật và thu mua cả con giống cho bà con trong vùng. Ngoài chăn nuôi, vợ chồng anh còn chăm sóc hơn 10 hectare quế với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mới đây, vợ chồng anh đã xây dựng được cơ ngơi khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng. Vợ chồng anh là tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó vươn lên, làm giàu tại quê hương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 692 phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Yên Bái. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Yên Bái lớp 11 được biên soạn theo lĩnh vực và chủ đề, phục vụ cho việc dạy và học, tổ chức các hoạt động giáo dục trong các trường trung học phổ thông của tỉnh Yên Bái với tổng thời lượng là 35 tiết, tương ứng với 7 chủ đề. Nhân vật tiêu biểu của tỉnh Yên Bái, văn học hiện đại tỉnh Yên Bái, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản ở tỉnh Yên Bái, phát triển công nghiệp ở tỉnh Yên Bái, phát triển nghề nghiệp ở tỉnh Yên Bái, bình đẳng giới trong các lĩnh vực ở tỉnh Yên Bái, phát triển nông nghiệp xanh ở tỉnh Yên Bái. Việc biên soạn tài liệu được thực hiện theo quy định của luật giáo dục, nội dung thông tin đảm bảo xác thực khoa học, thể hiện tính sư phạm, bám sát mục tiêu đổi mới giáo dục đào tạo và yêu cầu đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh lớp 11. Đây là tài liệu chính thức được sử dụng trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024.
Giờ trái đất năm nay dự kiến diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm trong các tổ chức cá nhân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành và cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động như tọa đàm diễu hành treo băng rôn khẩu hiệu, các biểu tượng về tiết kiệm điện, tích cực tuyên truyền thu hút các cơ quan đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh tham gia hưởng ứng sự kiện giờ trái đất, hạn chế tối đa các đèn chiếu sáng đô thị, tắt đèn và các thiết bị không cần thiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra sự kiện. Nhiều năm qua, nhờ đa dạng hình thức tuyên truyền trong một giờ đồng hồ tắt điện hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất trên địa bàn toàn tỉnh, tổng sản lượng điện tiết kiệm năm sau cao hơn năm trước. Trong 3 năm 2021, 2022, 2023, sản lượng điện toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 77.000 kWh.
Qua 4 năm triển khai công tác phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đã xử lý 92 vụ vi phạm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán sử dụng pháo trái phép. Theo đó đã khởi tố hình sự 30 vụ, 49 đối tượng, phạt hành chính 62 vụ, 68 đối tượng, tiền phạt vi phạm hành chính trên 222 triệu đồng. Thu giữ trên 2.200 kg pháo nổ các loại, 268 quả pháo nổ, 920 ống pháo hoa nổ. Ngoài ra lực lượng công an còn đang điều tra xác minh, làm rõ 6 vụ với 11 đối tượng. Thời gian tới, nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ trái phép trên địa bàn, Ban chỉ đạo 389 tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn xác định công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép, các hành vi sai phạm về pháo là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tăng cường thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ thị của Trung ương về tăng cường phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ, từ đó kịp thời phát hiện, thu giữ pháo nổ, quyết liệt ngăn chặn mọi hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong khi nhiều nơi người dân chặt bỏ thay thế diện tích chè bằng những cây trồng khác, thì những năm gần đây, cây chè Bát Tiên đã thực sự giúp đổi thay cuộc sống của người trồng chè ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Đặc biệt năm 2023 và thời điểm này, giá chè luôn ở mức cao, tiếp thêm động lực để người dân mở rộng diện tích, sản xuất kinh doanh chè ngày càng chất lượng để giữ vững các tiêu chuẩn OCOP đã được chứng nhận, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Có tới 15 sào đang cho thu hoạch ổn định, nhưng mới đây gia đình bà Nguyễn Thị Hạt, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng lại quyết định chặt bỏ những cây trồng kém giá trị để chuyển đổi diện tích trồng thêm 5 sào chè Bát Tiên. Do chọn giống kỹ càng cùng với chăm sóc chu đáo nên diện tích chè mới xuống giống đảm bảo sống lên gần 100%, hứa hẹn chỉ năm sau là cho thu hái những lứa đầu. Trong khi nhiều nơi người dân chán nản chặt bỏ cây chè thì động lực để gia đình bà Hạt mở rộng diện tích là vì mấy năm nay giá chè Bát Tiên tăng cao. Hiện chè Bát Tiên trung bình có giá 350.000 đồng 1kg chè khô. Nhờ cây chè mà gia đình bà đã có cuộc sống khá giả, tính bình quân mỗi tháng có thu nhập 15 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hạt, thôn Đoàn Kết, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên tâm sự.
Nhà mình nó thuộc nhà nông thì thôi, có đất có đai này, chúng tôi cũng trồng chè rồi chăn nuôi thêm vào ấy. Thực ra như chúng tôi này, nếu mà chặt đi thì chúng tôi cũng cảm thấy là không cái gì mà nó hơn được đâu. Thế nên là chúng tôi vẫn cứ trồng và phát triển cây chè này, bởi vì cái này nó vất vả. Thì chè Bát Tiên thì thực ra mà nói là cái chè Bát Tiên là nó có một cái đặc điểm là nó theo thời tiết. Thí dụ vẫn là chè Bát Tiên nhưng mà lúc thì nó gặp cái thời tiết ưu đãi mà nắng ấm hoặc là tạnh ráo thì cái chè Bát Tiên rất thơm và ngon.
Dù diện tích chè không lớn nhưng nhiều nhà cũng có hơn 1 hecta, nhà ít cũng có 5 sào. Nhưng bằng cách làm và hướng đi riêng của mình, cây chè ở Bảo Hưng đã thực sự trở thành loại cây trồng, mang lại thu nhập cao giúp người dân có cuộc sống khá giả. Ông Đào Huy Dương, thôn Đoàn Kết xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Phát triển cây chè chúng tôi thì vẫn theo khoa học kỹ thuật, là cứ phải theo khoa học kỹ thuật. Và từ chăm sóc đến thu hái là phải phun thuốc hoặc là cũng phải là cách đi cho đúng thì mới làm được về sức khỏe của những người tiêu dùng chẳng hạn. Thế gọi là đã học lớp chè Việt Gáp thì phải cứ đúng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đã bán thì để khách đến tìm mình chứ không phải mình đi tìm khách.
Hơn 10 năm đưa cây chè Bát Tiên giống mới vào trồng, giờ đây gia đình ông Phan Như Viện, thôn Khe Ngay đang gặt hái thành quả lớn. Niềm vui nhân lên khi mới đây sản phẩm trà Bát Tiên của hợp tác xã sản xuất trà xanh chất lượng cao Bảo Hưng đã được công nhận là sản phẩm ô cốp 4 sao. Nhờ vậy được nhiều đối tác nước ngoài đặt mua, với giá 650.000 đồng 1 kg, cao gấp đôi so với chè Bát Tiên truyền thống. Nhận thấy giá trị và hiệu quả cao mà cây chè Bát Tiên mang lại, gia đình ông Viện đã nhân rộng lên gần 1 hectare. Với người nông dân tuổi cao như ông Viện, ngoài làm ruộng, việc tham gia là thành viên hợp tác xã để canh tác chè chất lượng cao mỗi năm cho thu nhập 250 triệu đồng là điều mà chưa từng có trong tiền lệ. Tuy nhiên, theo ông Viện, để chè đảm bảo chất lượng và bán được giá thì phải tuân thủ nghiêm ngặt việc trồng chăm sóc chế biến theo các quy trình của sản phẩm ô cốp. Ông Phan Như Viện, thôn Khe Ngay, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói.
Nếu mà bán giá cao, mình phải đảm bảo sản xuất theo đúng cái tiêu chuẩn Việt Gáp mà đã được bồi dưỡng học tập. Mỗi một năm là các anh lại tổ chức cho nông dân đến tập huấn về sản xuất theo những cái tiêu chuẩn đúng theo quy chuẩn Việt Gáp, chăm sóc, bón phân, thu hoạch, cho nên là tính giá trị nó gấp chục lần, cho nên là bà con người ta mới nông dân người ta mới tâm huyết vào cây chè. Năm nay là được hơn 9 tạ, gần 1 tấn cái chè búp khô đây này.
Toàn xã Bảo Hưng hiện có trên 300 hộ dân sản xuất chè chất lượng cao với diện tích hơn 100 hectare, trong đó chủ yếu là chè Bát Tiên chất lượng cao. Để ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, xã Bảo Hưng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về trồng cải tạo chế biến sản phẩm chè rất cụ thể và giao tới các chi bộ, tổ thôn xóm để triển khai. Xã cũng tích cực mời các ngành chức năng về chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, tập huấn kỹ thuật nên khâu trồng, chăm sóc đều đảm bảo. Đặc biệt để bao tiêu sản phẩm cho nông dân, xã Bảo Hưng đã thành lập được 9 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã sản xuất tiêu thụ chè. Các tổ hợp tác và hợp tác xã đều lựa chọn quy trình sản xuất chè theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, từ việc cải tạo giống, khâu chăm sóc, thu hái và chế biến đều tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Hiện chè Bát Tiên Bảo Hưng có 2 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 3 sao và 1 sản phẩm đạt chuẩn ô cốp 4 sao. Ông Nguyễn Duy Dũng, cán bộ địa chính kinh tế xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên nói:
Người dân đã biết áp dụng kỹ thuật và chăm bón và trong chế biến để tạo lại thành cái sản phẩm hàng hóa đã nâng cao được giá trị, mang lại thu nhập ổn định và tốt cho người dân trồng chè của địa phương. Với diện tích cây chè hiện có ở Bảo Hưng là trên 150 ha, Ủy ban xã cũng chỉ đạo là duy trì ổn định và năm 2024 thì có mở rộng theo kế hoạch là 4 ha thì đã triển khai đến tất cả những nhân dân trên địa bàn xã, và tiếp tục hỗ trợ về cây giống cũng như là về khâu chỉ đạo về kỹ thuật thì để nâng cao cái giá trị của cái cây chè lên, làm chất lượng nó được nâng cao và tăng được cái sản lượng và chất lượng, và làm đẩy mạnh cái khâu gọi là làm thị trường để đẩy mạnh bán ra ngoài tỉnh.
Với những giá trị cao mà cây chè Bát Tiên mang lại, năm 2024 xã Bảo Hưng đang tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, đồng thời nâng cao thu nhập cho nhân dân. Thực tế, đối với những người trồng chè Bảo Hưng, thu nhập bình quân đầu người cũng đạt gần 60 triệu đồng một năm, cao hơn mức thu nhập bình quân chung của xã và huyện.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2024, công tác thu ngân sách của tỉnh dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế chưa có sự phục hồi vững chắc, chiến tranh xung đột vẫn tiếp tục xảy ra. Xác định những khó khăn đó ngay từ những ngày đầu năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thu, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Trấn Yên và Yên Bình.
So với mặt bằng chung của các địa phương, Trấn Yên có nhiều khó khăn về việc khai thác các nguồn thu mới và thu phát sinh thấp. Để hoàn thành kế hoạch thu theo như kế hoạch tỉnh giao năm 2024 là 330 tỷ đồng. huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát kịch bản thu, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để có kế hoạch thu hợp lý, hiệu quả. Khẩn trương triển khai các nội dung công việc ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm theo trình tự kế hoạch đã được xây dựng. Cán bộ chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên tăng cường đi cơ sở, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn về thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế, chi cục cũng tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Ông Trần Công Bình, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạt Phương, huyện Trấn Yên nói:
"Thì tôi thấy là cái sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi của thuế đối với doanh nghiệp là rất là lớn. Thứ nhất đó là hỗ trợ về cái không gian hạch toán, các cái trình tự thủ tục và hạch toán. Thứ hai nữa tức là kết cấu cái nguồn thu hợp lý. Những cái lúc mà doanh nghiệp cực kỳ khó khăn thì cái vấn đề thu cũng được xem ở cái góc độ thời gian là phù hợp để doanh nghiệp cũng giảm đi được cái chi phí. Cái thứ ba nữa tức là định kỳ, định hướng những các cái vấn đề, những cái nội dung có cái sự thay đổi về chính sách để giúp cho doanh nghiệp là tiệm cận ngay được với cái sự thay đổi đó. Thế và đảm bảo được cái việc hạch toán sản xuất kinh doanh cũng như là trích nộp cho ngân sách là đúng, đủ và phù hợp theo quy định."
Việc tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế luôn được chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên thực hiện kịp thời, thông tin đầy đủ. Các thủ tục hành chính liên quan đến người nộp thuế trả kết quả đúng thời gian quy định, hỗ trợ giải đáp kịp thời chính xác các vướng mắc liên quan đến chính sách của người nộp thuế. Công tác kê khai, kế toán thuế, hoàn thuế được quản lý chặt chẽ từ khâu rà soát, đôn đốc, kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Anh Phạm Văn Nghĩa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nghĩa Thanh, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
"Trong suốt quá trình thời gian vừa qua của công ty hoạt động thì cũng có sự quan tâm của các cơ quan thuế có đến thường xuyên hướng dẫn công ty để phát triển sản xuất, và có các cái văn bản mới của nhà nước về thuế thì có đến để hướng dẫn công ty để thực hiện tốt và nộp đầy đủ thuế má nhà nước hàng tháng và hàng năm."
Với nhiều nỗ lực, sau 2 tháng đầu năm, toàn huyện Trấn Yên đã thu đạt trên 28 tỷ đồng, trong đó thu cân đối đạt gần 7 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch thu theo chỉ tiêu được giao năm 2024, hiện nay chi cục thuế khu vực Trấn Yên, Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến người dân và doanh nghiệp, tiếp nhận xử lý nhanh gọn những vướng mắc thủ tục hành chính về thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, đặc biệt quản lý đôn đốc triệt để mọi nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Các khoản thu phát sinh không thuộc trường hợp được giảm, giãn, hoãn thời hạn nộp thuế theo quy định nhằm tăng thu ngân sách. Năm 2024, huyện Yên Bình được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước đầu năm là 410 tỷ đồng, dự toán huyện giao là 430 tỷ đồng. Với nhiều giải pháp đưa ra, sau 2 tháng đầu năm toàn huyện thu đạt gần 47 tỷ đồng, bằng 11% dự toán pháp lệnh, bằng 11% dự toán huyện giao. Số thu cân đối đạt gần 40 tỷ đồng, bằng 15% dự toán pháp lệnh và dự toán huyện giao. Thu tiền giao đất đạt 7,1 tỷ đồng, bằng 5% dự toán tỉnh và huyện giao. Để có được kết quả, ngay từ đầu năm, ngành thuế Yên Bình đã tham mưu cho ngành và huyện chỉ đạo rà soát các khoản thu của một số doanh nghiệp, các hộ trọng điểm sản xuất kinh doanh, chủ yếu tập trung vào ngành chế biến gỗ, xây dựng, vận tải, xử lý vướng mắc đối với các hộ chuyển mục đích sử dụng đất và thu tiền giao đất. Ngay sau kỳ nghỉ dài của những ngày Tết, đội ngũ cán bộ chi cục thuế Yên Bình đã tập trung cao độ các giải pháp, tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, nắm bắt tình hình cùng với các doanh nghiệp, người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam, khu công nghiệp phía Nam Yên Bái cho biết:
"Năm 2024 thì chúng tôi xác định là vẫn còn là rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà trong khó khăn thì chúng ta sẽ lại càng phải cố gắng và quyết tâm hơn nhiều. Chính vì thế mà chúng tôi đã xác định ngay từ đầu năm là chúng tôi đã phải cố gắng ngay từ cái ngày làm việc đầu tiên của năm 2024. Và định hướng trong năm nay của chúng tôi đó là tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tập trung vào thị trường bán lẻ tại Việt Nam và tập trung vào những cái công trình lớn tại Việt Nam hiện nay đang triển khai. Và thứ hai nữa là về mảng sản xuất thì chúng tôi cũng đầu tư cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ tư là về dịch vụ với khách hàng thì chúng tôi cũng tập trung để làm sao mà phục vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất và nhanh nhất có thể."
Đặc biệt, chi cục thuế đã chủ động phối hợp với các phòng ban và ủy ban nhân dân các xã, nhất là hội đồng tư vấn thuế xã, có sự phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát các nguồn thu trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đặc biệt là công tác tuyên truyền về thực hiện hóa đơn điện tử đến người nộp thuế thông qua hệ thống truyền thanh trên toàn địa bàn. Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Hưng Việt, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Trong quá trình hoạt động của công ty thì chúng tôi cũng được bên các cơ quan ngành thuế hỗ trợ rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái thời điểm mà Covid, rồi có những lúc mà doanh nghiệp vào khó khăn, thế thì bên thuế cũng đã chủ động là đưa ra các cái gói là hỗ trợ, ví dụ như là giãn nộp thuế đấy, để coi như là hỗ trợ doanh nghiệp trong cái thời điểm khó khăn đấy, và có những cái hướng dẫn rất cụ thể, ví dụ như có những cái chính sách mới về thuế liên quan đến doanh nghiệp, những cái chính sách về ưu đãi về thuế thì chúng tôi cũng đều được thông báo và nhận qua cả đường thư điện tử lẫn thông báo trực tiếp của cán bộ phụ trách về thuế.
Hiện nay Chi cục Thuế Yên Bình đang đề xuất với huyện các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, trong đó xây dựng chương trình kế hoạch công tác, kịch bản thu ngân sách nhà nước chi tiết theo tháng, quý, năm, đánh giá phân tích cụ thể từ nguồn thu sắc thuế, phối hợp quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, đặc biệt là các nguồn thu về đất. Ông Hoàng Đình Lục, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Yên Bình cho biết.
Giải pháp thứ nhất ấy là thực hiện cái việc là dự toán, xây dựng dự toán và phân kỳ các cái dự toán ra để tổ chức thực hiện thu ngân sách hàng tháng, hàng quý theo được, đạt được cái tiến độ. Thứ hai, thực hiện việc rà soát lại tất cả các cái nguồn thu trên cái địa bàn theo từng đối tượng, theo từng địa bàn, thực hiện các cái công tác quản lý và kê khai và công tác tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế, đồng thời thực hiện việc thanh tra kiểm tra và đôn đốc để đảm bảo cái việc là thu hồi nợ đọng khi thực hiện cái việc là thực hiện cái dự toán. Và quý 1 đầu năm là cơ quan thuế huyện Yên Bình là tiến hành thực hiện cái việc là tập trung vào cái việc là hướng dẫn cho các cái tổ chức cá nhân thực hiện quyết toán tất cả các loại thuế phí của năm 2023 chuyển sang 2024, đảm bảo được đúng tiến độ thời gian và đồng thời đôn đốc đối với các đơn vị có phát sinh nghĩa vụ sau quyết toán thực hiện hoàn thành trong cái quý 1, đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
Công tác thu ngân sách năm 2024 của tỉnh Yên Bái tiếp tục được dự báo với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, với những giải pháp quyết liệt trong công tác thu ngân sách mà các địa phương đã và đang triển khai thực hiện, sẽ góp phần quan trọng cùng với toàn tỉnh sớm hoàn thành vượt mức mục tiêu đề ra.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị, dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng anh là người có nhiều đề tài, giải pháp nghiên cứu được áp dụng vào thực tiễn tại bệnh viện, giảm thời gian đi lại và chi phí cho bệnh nhân. Đặc biệt có ý nghĩa khi bệnh viện nơi công tác là nơi chăm sóc và điều trị cho các huyện thị phía Tây của tỉnh, chiếm tỷ lệ lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Đó là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Anh Tú, khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nguyễn Anh Tú, bác sĩ trẻ vừa hồng vừa chuyên.
Với ước mơ từ nhỏ là trở thành bác sĩ giỏi để có thể giúp đỡ nhiều người vượt qua nỗi đau bệnh tật, được sống vui sống khỏe. Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Thế Nguyên, bác sĩ Nguyễn Anh Tú về công tác tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Tại đây, bằng kiến thức của mình, bác sĩ đã chữa trị thành công các ca bệnh phức tạp, thực hiện nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật lấy máu tụ, phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng, phẫu thuật nội soi khớp gối. Bệnh nhân Ngọc Văn Sược, thôn Phai Lò, xã Anh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Tôi bị gãy xương cẳng chân do đá bóng. Sau khi vào viện, tôi được chiếu chụp, các y bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ Tú đã tư vấn làm phẫu thuật kỹ thuật mới bằng cách kết hợp xương trên màn hình tăng sáng. Chân của tôi sẽ không phải mổ phanh, nẹp vít dài để lại sẹo dài xấu. Nhận thấy được làm như thế là rất tốt nên tôi đã đồng ý. Sau quá trình phẫu thuật, đến nay tôi rất hài lòng với vết mổ và quá trình phục hồi, vì vết mổ rất nhỏ, không sưng, không đau tấy. Chân tôi nhìn như bị sẹo thôi. Để giúp bệnh nhân điều trị ngay tại địa phương mà không phải chuyển tuyến, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa 1 tại Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Tú đã tập trung nghiên cứu khoa học, phát triển những sáng kiến kỹ thuật mới từ tuyến trung ương về áp dụng tại địa phương. Từ năm 2018 đến năm 2023, nhiều đề tài giải pháp nghiên cứu của bác sĩ Tú đã được nghiệm thu và áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện, giảm thời gian đi lại và chi phí cho bệnh nhân. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là nơi chăm sóc và điều trị cho các huyện thị phía Tây của tỉnh, nơi chiếm tỷ lệ lớn là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng cao, gồm cả hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. tiêu biểu lấy đề tài đánh giá kết quả phẫu thuật lấy máu tụ ngoại màng cứng cấp tính di chấn thương. Đề tài được đưa vào áp dụng giúp nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não thoát khỏi tình trạng hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc. Bệnh nhân ra viện đạt kết quả tốt, đạt 84,2%. 100% bệnh nhân ra viện không còn máu tụ ngoài màng cứng. Cùng đó, đề tài nghiên cứu khoa học đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật cột sống ngực, thắt lưng do chấn thương bằng nẹp vít đường sau của bác sĩ Tú cũng được Sở Y tế đánh giá cao, áp dụng vào thực tiễn, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nằm liệt cả đời do biến chứng. Tỷ lệ bệnh nhân ra viện hồi phục thần kinh đạt 56,62%. Nhờ đó, trong năm 2023, đã có trên 6.400 lượt bệnh nhân đến khám tại khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, đạt 152% kế hoạch. Trong đó, trên 2.100 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, 942 ca phẫu thuật được thực hiện. Bác sĩ Tú chia sẻ là bác sĩ trẻ lại được phân công làm việc ở khoa nhiều bệnh nhân chấn thương, từ đơn giản đến phức tạp. Bản thân tôi luôn cố gắng để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Ngoài nâng cao chất lượng điều trị, tôi luôn mong muốn đem nỗ lực của mình triển khai các kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại thương hiệu cho bệnh viện. Không chỉ tâm huyết, tận tụy, chu đáo, thấu hiểu người bệnh, bác sĩ Tú còn là người truyền cảm hứng, dẫn dắt, khích lệ đam mê học hỏi cho đồng nghiệp, là tấm gương sáng cho đồng nghiệp về sự chỉnh chu, cầu thị, nhiệt tình, tích cực hướng dẫn, đào tạo chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ mới ra trường về công tác. Trong các hoạt động hàng ngày, bác sĩ Tú cũng rất tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng cùng các thế hệ trẻ của bệnh viện như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình khó khăn, người có công với cách mạng, các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện do các cơ quan đơn vị tổ chức phát động. Nói về bác sĩ trẻ Nguyễn Anh Tú, bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Thanh Tôn, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ cho biết, bác sĩ Tú rất tâm huyết với nghề, có tinh thần tập thể cao, không ngừng hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tham mưu cho ban giám đốc nhiều giải pháp trong công tác quản lý cũng như công tác điều trị. Đối với đồng nghiệp, bác sĩ Tú luôn cởi mở, gần gũi, có tinh thần tương thân tương ái. Đối với người bệnh, luôn ân cần thăm hỏi, động viên, hướng dẫn tận tình và chu đáo. Ở cương vị nào, bác sĩ Tú cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, nhiều năm liền, bác sĩ Tú được khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác, được bệnh nhân và đồng nghiệp tin yêu. Đặc biệt, năm 2022, bác sĩ Tú đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận từ cơ sở vật chất đến chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Tây của tỉnh. Những trái ngọt này là sự nỗ lực, quyết tâm không ngừng nghỉ của cả thật bệnh viện, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những bác sĩ trẻ vừa hồng vừa chuyên như bác sĩ Nguyễn Anh Tú.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.